Chúng ta hãy đọc Khải Huyền chương 4. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một cái ngôi đặt trên trời. Trên ngôi có một đấng đang ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như, có cái cầu vồng dáng như lục bủ thạch bao xung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng cùng những tiếng sấm, và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là bảy linh của Đức Chúa Trời. Trước ngôi như biển, trong ngần như thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có bốn sinh vật, đằng trước và đằng sau chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phượng hoàng đang bay. Bốn con sinh vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đứng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sao còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đứng ngự trên ngôi và đứng hàng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đứng ngự trên ngôi và thờ lại đứng hàng sống đời đời, rồi lấy mão triều thiên mình đặt trước ngôi mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền năng, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Đây là cảnh tượng tuyệt vời ở trước ngai vàng. Sau Khải Huyền chương 4 chương 5 là bắt đầu sự phán xét. Ở trên trái đất là bảy ấn được mở ra và bảy kèn, bảy bát. Đó là sự phán xét ở trên thế giới này. Và sự phán xét này bắt đầu với ngai vàng. Sứ đồ Giăng không nhảy đến bảy ấn liền. Đối với chúng ta thì bảy ấn rất là thú vị. Chúng ta muốn biết những gì xảy ra ở tương lai. Và chúng ta muốn biết những cái hình ảnh trong đó có ý nghĩa gì. Nhưng mà chúng ta cần ý thức rằng để hiểu được những điều đó, thì đầu tiên chúng ta phải ý thức rằng những điều đó xuất phát từ đâu. Và sự phán xét bắt đầu từ ngai vàng. Tại sao nó quan trọng? Vì Đức Chúa Trời là đấng ngự trên ngôi, và Ngài là đấng có thẩm quyền. Và Ngài có thẩm quyền để thi hành sự phán xét. Nên sự phán xét phải bắt đầu từ ngai vàng, từ nơi có thẩm quyền. Và chúng ta thường thích hay đọc về ngai vàng, về ngai ân điển. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy một khía cạnh khác của ngai vàng. Đây là ngai của sự công bình, thánh khiết, và ngai phán xét, và ngai vinh hiển. Không có bốn, nói đến 24 trưởng lão ngồi trên ngai vàng, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Có nghĩa rằng những trưởng lão thiên sứ này là những thiên sứ được cai trị. Và trong câu 5, chúng ta thấy từ ngôi ra những chớp nhoáng cùng những tiếng sấm, bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là bảy linh của Đức Chúa Trời. Bảy linh này làm tôi nhớ lại đến Ê-sai chương 11, nó đến Thánh Linh ngự ở trong Chúa Giê-xu. Ê-sai 11 câu 2 câu 3: linh của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, là linh khôn ngoan và thông sáng, là linh mưu lược và quyền năng, là linh tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài vui thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ không xử theo mắt thấy, cũng chẳng phán quyết theo tai nghe. Như anh em hôm qua đã chia sẻ ra, chỉ có một thánh linh thôi, nhưng mà thánh linh có nhiều chức năng, có nhiều khía cạnh. Ngài là linh của lẽ thật, cũng là linh khôn ngoan và thông sáng, cũng mưu lược và quyền năng, có rất là nhiều chiều, có nhiều khía cạnh. Cũng như Đức Chúa Trời có nhiều khía cạnh mà chúng ta phải thấy. Cũng giống như ngai vàng của Đức Chúa Trời, một mặt là ngai ân điển, và mặt khác nó cũng là ngai phán xét. Và Đức Chúa Trời, Ngài vừa là Đức Chúa Trời của tình yêu thương, nhưng mà ở đây chúng ta thấy Ngài cũng là Đức Chúa Trời của sự phán xét, của sự công bình. Và Đấng Christ, một mặt Ngài là người phục vụ khiêm nhường, hạ mình, chết đỡ ban sự sống cho chúng ta. Nhưng mà trong Thánh Ca Huyền chương 1, chúng ta thấy một Đấng Christ hoàn toàn khác. Đó là một Đấng Christ chăm sóc hội thánh đi giữa bảy chân đèn vàng, tỉ sửa hội thánh và kỷ luật phán xét hội thánh nữa. Với con mắt như mắt có mắt như ngọn lửa. Chúng ta thường hay bị dán chặt vào một khía cạnh, nhưng chúng ta lại không thấy những khía cạnh khác. Con số 7 nó đến sự đầy đủ. Bảy linh có nghĩa là chúng ta có thánh linh thực là đầy đủ. Chúng ta có tất cả những gì mà chúng ta cần. Bốn con sinh vật này giống sư tử, giống bò đực, có mặt người và như là chim đại bàng. Tôi không đi vào những chi tiết ở đây. Ở đây tôi không có muốn đi sâu vào chi tiết về những con sinh vật này, giống như những con sinh vật ở trong Esai chương 6 về Ezechiel chương 1. Những con sinh vật này diễn tả sự quản trị các loài thọ tạo và chúng vì chúng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng đã nhận được điều gì đó. Nhưng mà điều quan trọng hơn là tôi muốn tập trung vào nội dung những gì mà chúng nói. Chúng nói gì, bốn sinh vật này nói gì ở trước ngai vàng cả ngày và đêm. Trong câu 8 của Khải Huyền chương 4, bốn sinh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sao còn đến. Nếu mà chúng ta thực sự thấy Đức Chúa Trời đang ngồi trên ngai vàng, thì chúng ta nói điều gì? Chúng ta sẽ ngợi khen Ngài là Đấng Thánh. Chúng ta thường không có ý thức rằng Ngài thánh khiết như thế nào. Chúng ta không quan tâm. Ở đây các sinh vật cũng gọi Ngài là Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng. Đối với chúng ta thì đó chỉ là một cái tên thôi, một cái danh hiệu thôi. Nhưng Ngài có thực sự là Đức Chúa Trời toàn năng ở trong cuộc sống của chúng ta hay không? Chúng ta có thực sự biết Ngài là đấng như vậy không? Và có tin tưởng Ngài không? Và Ngài cũng là đấng trước đã có, nay hiện có và sau còn đến. Và điều này cũng liên quan tới danh của Ngài. Là đấng hằng hữu hay là đấng ta là. Trong tiếng Anh gọi là I am. Ngài là đấng đã có. Đối với chúng ta, quá khứ là quá khứ. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không giới hạn bởi thời gian. Ở quá khứ, Ngài cũng ở đó. Ngài ở trong thời hiện tại. Và trong tương lai, Ngài cũng ở đó. Ở trong Giăng 8, câu 57-58, người Giu-đa nói rằng, Thầy chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi Abraham đã có, ta hằng hữu. Trong tiếng Anh thì dùng là Abraham đã có ở thì quá khứ, nhưng mà ta hằng hữu thì lại ở dùng hiện tại. Ở đây Chúa nói là I am, giống như danh của Đức Giê-hô-va ở trong Cựu Ước là Ngài là đấng I am, đấng hằng hữu. Chúa không có nói rằng Ngài đã có. Và do Chúa nói là ta có hay là I am ở thời hiện tại. Mặc dù điều Ngài đang nói là ở chuyện trong quá khứ. Trong Giăng 18 câu 7 câu 8 cũng vậy. Ngài lại hỏi một lần nữa, các ngươi tìm ai? Chúng trả lời tìm Giê-xu người Nazareth. Đức Chúa Giê-xu lại phán ra, ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Khi Ngài nói như vậy thì phản ứng của chúng là gì? Câu 6, vừa khi Đức Chúa Giê-xu phán chính ta đây, chúng bèn đi lùi và té xuống đất. Nếu mà chúng ta gặp Đức Chúa Trời đã đấng hằng hữu, đấng ta là, thì chúng ta không thể té xuống đất như vậy. Bốn con sinh vật ở trong Khải Huyền chương 4 có thể làm gì? Chúng không có sự lựa chọn. Vì chúng thấy Ngài là đứng ngồi trên ngai vàng, thì chúng phải công bố rằng Ngài là đứng thánh, Ngài đứng thánh. Và không chỉ thánh mà là thánh thay, thánh thay, thánh thay. Phải nói ba lần. Ngài là Chúa, Đức Chúa Trời, đứng toàn năng. Đứng đã có, đang có và còn đến. Và ở cái điểm này là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta không có biết trân trọng rằng và không biết thức rằng Ngài toàn năng như thế nào. Đầu năm 2020, chúng tôi biết đó là cái năm đặc biệt. Nhưng mà chúng tôi không có biết rằng nó đặc biệt như thế nào. Một trong những điều lớn nhất đó, xuất phát từ năm 2020 chính là đại dịch Corona. Và khi đại dịch xuất hiện thì nó phơi bày chúng ta và các thánh đồ. Nó phơi bày ra rằng chúng ta có tin tưởng đấng toàn năng này được bao nhiêu. Đột nhiên chúng ta lại quá sợ hãi bởi con virus nhỏ này. Chúng ta bị phong tỏa. Chúng ta không được phép tới nơi này nơi kia. Chúng ta sợ chết. Chúng ta bị những tin tức đe dọa làm chúng ta sợ hãi. Những cái tin tức nói rằng nếu chúng ta gặp con virus này, bị con virus này chúng ta chết. Có rất là nhiều nỗi sợ hãi vì con virus này. Và đột nhiên chúng ta quên mất rằng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài là đứng giữ mạng sống của chúng ta ở trong tay của Ngài. Con virus hoàn toàn không thể nào quyết định rằng chúng ta chết hay chúng ta sống. Nhưng mà Đức Chúa Trời quyết định điều đó. Rồi chúng ta có bảy linh của Đức Chúa Trời, tại sao chúng ta lại sợ hãi? Tôi đã đọc cái thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới vào thời điểm này, virus đã giết khoảng 1,6 triệu người. Tôi không biết điều này đúng hay sai. Có vẻ đây là rất nhiều. Nhưng mà thật ra thì cái căn bệnh mà giết người nhiều nhất chính là bệnh tim. Đã giết gấp 10 lần, là 17 triệu người ở năm nay. Nhưng mà tại sao chúng ta không có sợ cái bệnh này đâu? Những cái tin tức đâu làm cho chúng ta sợ hãi rằng chúng ta phải chết vì bệnh tim đâu. Nhưng mà những tin tức về con virus thì lại bị thổi phồng. Mọi người đều sợ hãi. Ngay cả chúng ta là những người nói về đức tin, nói về sự tin tưởng trong cậy Chúa. Chúng ta cũng bị ảnh hưởng và sợ vì những tin tức này. Đây thực sự là sự thử nghiệm dành cho chúng ta. Chúng ta có thực sự thấy Đức Chúa Trời ở đứng đang ngồi trên ngai vàng hay không? Là Đức Chúa Trời toàn năng, là đứng đã có, hiện có và sẽ đến, là đứng hằng hữu. Bốn con sinh vật tôn vinh Chúa đang ngồi trên ngai vàng. Còn các thiên sứ thì sao? Các thiên sứ sắp mình trước mặt Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài mãi mãi. Họ đặt vương miện của mình ở trước ngai vàng. Chúng ta đọc về bốn sinh vật và 24 trưởng lão thiên sứ này. Còn trong chương 5 chúng ta thấy có hàng ngàn hàng vạn thiên sứ nên thờ phượng Ngài, ngợi khen Ngài. Thế tại sao chúng ta không sắp mình trước Ngài? Chúng ta không có lấy vương miện của mình xuống. Điều này có nghĩa gì? Nếu mà tôi giữ vương miện của mình ở trên đầu thì có nghĩa rằng tôi muốn cai trị. Tôi muốn tôi là sếp. Tôi muốn người ta lắng nghe tôi. Tôi có thẩm quyền. Nhưng mà nếu anh em đứng trước ngai vàng của Đức Chúa Trời thì anh em có thể làm gì được? Anh em phải từ bỏ tất cả thẩm quyền mà anh em có. Cho dù chúng ta nghĩ chúng ta là ai đi nữa, thì chúng ta cũng phải từ bỏ nó. Tôi ý thức rằng chúng ta chỉ là bụi đất thôi, là cát bụi thôi. Chúng ta chỉ giống như là những con trùng. Thậm chí các thiên sứ ở đây cũng còn phải hạ mình xuống sắp và lấy vương miện mình xuống. Thế tại sao chúng ta lại muốn giữ vương miện của mình và chúng ta muốn ngồi trên ngai vàng? Và thậm chí chúng ta cũng không có sắp mình xuống nữa để thờ phượng Chúa. Và chúng ta lại chất vấn Ngài. Khi có điều gì xảy ra trong đời sống chúng ta thì chúng ta lại chất vấn Ngài rằng: Ôi Chúa ơi, tại sao Ngài lại cho phép điều này lại xảy ra? Tại sao Chúa lại làm như vậy? Chúng ta vẫn còn chất vấn Chúa. Nhưng mà chúng ta phải ý thức rằng Ngài là đứng ngang ngồi trên ngai vàng. Ngài là đứng tạo hóa. Chúng ta là ai? Và dám chất vấn Ngài, muốn hỏi Ngài về những gì Ngài làm. Ngài có thể làm tất cả những gì Ngài muốn. Cách đây nhiều năm, tôi có quen biết một người. Người này dám nói rằng, một ngày kia nếu tôi gặp Đức Chúa Trời, tôi sẽ hỏi Ngài rằng, tại sao Ngài lại cho phép điều này xảy ra? Tại sao như vậy? Tôi nghĩ trong lòng rằng người này thực sự không có biết tôn trọng thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Sự làm sao mà có thể dám nói như vậy được? Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta nghĩ chúng ta là ai? Ở cái người gì đó. Và chúng ta không có chịu sắp mình trước ngai vàng. Chúng ta không có vâng phục. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết tốt hơn. Và vấn đề là ở đây là chúng ta không có cái phản ứng giống như vậy. Giống như các thiên sứ ở đây. Tôi nhớ rằng khi Đức Chúa Trời dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập thì đến núi Sinai thì Đức Chúa Trời phán với họ từ trên đỉnh núi, thì đó cũng có sấm sét. Và phản ứng của những người Israel lúc đó như thế nào? Họ hoảng sợ. Ngay cả những cái người nổi loạn đó cũng hoảng sợ. Còn chúng ta thì không có hoảng sợ. Chúng ta nghĩ mình là cái gì đó. Trong câu 11, lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Ngài đáng được vinh hiển, tôn quý, quyền lực. Vì Ngài đã dựng nên muôn vật, ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã dựng nên. Ở đây nói đến Đức Chúa Trời là đấng đã tạo nên tất cả. Điều này nói đến quyền năng mà Ngài có, mạnh lớn như thế nào. Khi chúng ta đi ngoài đường, chúng ta thấy cây cỏ, thấy chim bay. Chúng ta nghĩ rằng đó không phải là điều gì đặc biệt cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ chúng ta đã thấy những vật này nó phức tạp như thế nào. Và cả việc giữ cả trái đất vận hành cũng là rất vô cùng phức tạp. Nếu mà ngay cả khi chúng ta nhìn vào cơ thể chúng ta thì chúng ta có thể thấy rằng nó phức tạp như thế nào. Chúng ta phải biết quý rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời và đứng để tạo nên tất cả. Thi Thiên 121 câu 2: Sự giúp đỡ của tôi đến từ Đức Chúa Va, là đứng đã dựng nên trời và đất. Đây là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời và đất. Như vậy có điều gì quá phức tạp đối với Ngài không? Tôi không nghĩ rằng có điều gì đó phức tạp hơn cả việc tạo nên trời và đất. Có thể có điều gì đó phức tạp để làm, nhưng mà không có gì phức tạp hơn cả việc tạo nên trời và đất. Như vậy, vấn đề của chúng ta hay là sự khó khăn của chúng ta không thể nào mà so sánh với việc tạo nên trời và đất. Thật tuyệt vời để chúng ta thấy 24 trưởng lão này phải sắp mình trước đứng ngồi trên ngai vàng. Họ không phải là thiên sứ ở đó, mà họ là các trưởng lão của thiên sứ. Họ độ vương miện, nghĩa là họ là những thiên sứ có quyền lực, những thiên sứ được cai trị. Và ngay cả họ cũng phải công bố rằng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo nên tất cả mọi vật. Đây là Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể đến với Ngài được. Có điều gì có thể làm chúng ta sợ hãi, lo lắng? Rồi chúng ta không chỉ tin tưởng Ngài mà chúng ta còn phải kính sợ Ngài nữa. Tại vì ngai vàng của Ngài là ngai vàng của sự phán xét. Chúng ta thấy ngai vàng, chúng ta thấy đứng ngồi trên ngai vàng. Và sắp tới là thấy sự phán xét sẽ đến từ ngai vàng, xuất phát từ ngai vàng. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là sắp mình trước Ngài. Tôi không hiểu rằng tại sao chúng ta lại có thể nổi loạn với Ngài. Tại vì chúng ta không có thấy, không có thực sự thấy Ngài. Không thấy Ngài là đứng để ngồi trên ngai vàng. Xin Chúa hãy mở mắt chúng ta để chúng ta thấy nhiều hơn. Amen. Chúng ta thấy con người đang đi giữa hội thánh. Chúng ta thấy thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đang đi giữa các hội thánh, giữa các chân ngai vàng ở trong Khải Huyền chương 1. Ngài thật tuyệt vời. Nhưng không chỉ tuyệt vời mà cũng còn đáng sợ nữa. Khi thấy Ngài thì giăng ngã xuống như chết. Đó là một phản ứng đúng đắn. Và ngày nay Chúa là Đấng Christ rất tuyệt vời. Nếu mà anh em thấy ai nhìn giống như là Chúa ở trong Khải Huyền chương 1 thì anh em cũng sẽ hoảng sợ. Một Đấng Christ như vậy là đầu của hội thánh, đầu của thân thể, và Ngài đang phán xét các hội thánh. Anh em đừng nghĩ rằng Chúa sẽ không phán xét chúng ta ở trong hội thánh. Ngài sẽ phán xét dân của Ngài. Nhưng mà Ngài phán xét dân Ngài theo một cách hoàn toàn khác với việc Ngài phán xét thế gian. Khải Huyền chương 1 đến chương 3 rất tuyệt vời. Nó đến thầy tế lễ thượng phẩm vinh hiển, nhưng mà cũng đáng sợ, làm chúng ta phải sợ Ngài, làm chúng ta phải hạ mình trước Ngài. Nhưng thật đáng tiếc, cho dù thấy một Đấng Christ như vậy, nhưng mà bảy hội thánh cũng không có lắng nghe Ngài. Ngày nay chúng ta phải hạ mình trước mặt vua của chúng ta, hạ mình với đầu của hội thánh. Đức Chúa Trời đã bổ nhiệm Đấng Christ làm đầu, làm lãnh đạo của tất cả mọi việc trong hội thánh. Đức hội thánh là thân thể của Ngài. Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm theo trật tự Melchizedek. Ngài là vua, nhưng là vua của sự công bằng và là vua của hòa bình. Và Ngài xét xử hội thánh của Ngài với dân của Ngài là chúng ta. Và ở trong chương 4 trong sách Khải Huyền, thì Đức Chúa Trời bày tỏ ngai vàng của Ngài ở trên thiên đàng. Đó là sự phán xét dành cho cả thế giới, dành cho các dân ngoại. Và trong những chương kế đó, Ngài bày tỏ chúng ta thấy những sự phán xét khủng khiếp đó. Thực sự phán xét này thực sự là khủng khiếp. Đó là lý do tại sao nhiều tín đồ ngại khi đọc sách này. Tại vì nó rất đáng sợ. Tất cả mọi người đều sợ khi thấy những gì sắp xảy ra. Cho nên nhiều người không dám đọc sách này. Ngoài ra họ cũng không có hiểu sách này nói đến điều gì. Nhưng mà đối với tôi và đối với anh em, thật cần thiết để chúng ta thấy được ngai vàng này. Đức Chúa Trời phải bày tỏ chúng ta thấy ngai vàng của Ngài. Chúng ta đừng nói rằng tôi không cần thiết để thấy. Sứ đồ Giăng đã thấy và nó được ghi ra để cho chúng ta cũng thấy ngai vàng. Sự phán xét cũng có liên quan với chúng ta. Chúng ta đang sống trên trái đất này nên chúng ta không thể nào mà nói được rằng tôi không muốn biết, tôi có thể nhắm mắt được. Tôi chẳng quan tâm tới những điều đang xảy ra. Anh em hãy nhìn tới chiến tranh thế giới thứ hai. Dù anh em là người tin Chúa hay người không tin Chúa, anh em đều cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt là người Do Thái cũng bị ảnh hưởng nặng nhất. Người Cơ Đốc nhân cũng bị ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Nó không thể nào nói được là tôi không quan tâm. Dù anh em có quan tâm hay không quan tâm, anh em sống trên thế giới này, khi mà thời gian phán xét đến thì anh em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nên anh em phải biết, ngay cả trong thời cũ cũng vậy, khi mà Đức Chúa Trời phán xét thế giới thì dân Ngài cũng bị phán xét. Tại vì sự phán xét của Ngài cũng liên quan tới dân của Ngài. Tôi nhớ nói điều Đức Chúa Trời nói với tiên tri Jeremy rằng ta sẽ ban cho ngươi sự phán xét dành cho các nước của thế giới này. Ở trong Jeremy 1 câu 10, Đức Giê-hô-va đã lập Jeremy ở trên các dân, trên các nước. Nếu mà tôi là Jeremy thì tôi sẽ nói với Chúa rằng con sẽ phải làm gì với các dân các nước này. Chúa muốn chúng ta biết những gì sẽ xảy ra. Anh em biết tại sao như vậy không? Vì nếu mà chúng ta không có cư xử như dân của Đức Chúa Trời và không giống nếu chúng ta không giống như hội thánh ở Philadelphia, không có giữ lời kiên nhẫn của Chúa, thì khi mà sự thử thách xảy ra trên khắp thế giới này, nếu chúng ta không có nhiều thánh Philadelphia thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, cũng phải trải qua cái sự thử thách này, đó là đại nạn, sẽ không được thoát khỏi ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Nhiều người nghĩ rằng khi mà con thú đến thì tôi không phải trải qua 3,5 năm đại nạn. Người ta gọi ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời là đại nạn. Nhưng mà họ sẽ rất ngạc nhiên vì nhiều cơ đốc nhân không có đủ tiêu chuẩn để được cất lên. Nhưng mà các cơ đốc nhân đã được dạy rằng thì tôi tin Chúa rồi nên tôi sẽ không có bị dính đại nạn mà tôi được cất lên. Họ sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng đó là một cái lời cảnh báo của Đức Chúa Trời. Khải huyền 12 nói cho chúng ta biết rằng Khải huyền 12, Khải huyền 14, Khải huyền 15 cũng nói như vậy. Nếu tôi không có đủ tiêu chuẩn để trở thành một trái đầu mùa, không đủ tiêu chuẩn để trở thành một người đắc thắng, thì tôi phải trải qua trải qua đại nạn. Đó là giờ thử thách sẽ đến trên khắp đất. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra. Đó là sự lựa chọn của anh em. Đó là lý do Chúa nói với hội thánh tại Philadelphia rằng nếu ngươi giữ lời kiên nhẫn của ta thì ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách sẽ đến trên khắp trái đất. Cái giờ thử thách này đáng lẽ không dành cho tôi và cho anh em. Nhưng nếu tôi vẫn yêu thế gian và vẫn sống như một phần của thế giới này, Chúa nói với tôi rằng đừng yêu thế gian và những gì thuộc về thế gian. Thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15 nói rằng đừng yêu thế gian cũng đừng yêu các vật của thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Gia Cơ 4 câu 4 nói rằng nếu anh em làm bạn với thế gian thì anh em là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đây là một điều rất là nghiêm trọng. Và có bao nhiêu cơ đốc nhân có thể nói rằng tôi không yêu thế gian? Anh em đừng yêu thế gian. Vì nếu anh em yêu thế gian thì anh em phải trải qua đại nạn, trải qua ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Đó là giờ thử thách sẽ đến trên khắp đất, khắp với mọi người sống trên trái đất. Đó là lý do anh em phải biết những gì sắp xảy đến. Anh em đừng nói rằng tôi không có muốn biết. Không, anh em phải biết. Đây là lời cảnh cáo của Chúa. Sách Khải huyền không được viết cho người không tin Chúa. Họ đâu có tin Kinh Thánh đâu. Nên tại sao họ phải đọc sách Khải huyền? Nếu mà anh em nói với họ rằng có sự phán xét, có hồ lửa thì họ sẽ cười anh em. Họ không có tin. Tại sao Chúa lại viết từ Khải huyền chương 4 tới chương 20, trong đó có trận Hamagedon. Chúa cho ta biết những gì xảy ra giữa Khải huyền chương 4 và Khải huyền chương 20. Tại sao? Tại vì những điều này không dành cho những người không tin Chúa ở trên thế gian này, vì họ không có đọc. Mà nó là dành cho anh em, cho cơ đốc nhân chúng ta, cho những người đọc và nghe và giữ những lời đó thì sẽ được phước. Sách Khải huyền không dành cho những người không tin Chúa ở trên thế giới này, tại họ không quan tâm. Nhưng mà nó dành cho anh em hãy đọc. Anh em có muốn trải qua sự phán xét không? Nếu mà cơ đốc nhân chúng ta, tôi và anh em chỉ giống như là nước Israel thời trước, họ đã sa ngã vì họ kết hiệp với thế gian, họ trở thành những người thờ thần tượng, họ đi theo con đường của thế gian và họ không có ăn năn, nên sự phán xét đã đến với họ. Và ngày nay cơ đốc nhân chúng ta phải thấy cái ngai vàng này. Anh em nghĩ rằng vào thời Noe thì chỉ có Noe và gia đình của ông ta, tổng cộng là 8 người tin Đức Chúa Trời thôi sao? Không phải, đó là thế hệ của những người tin Đức Chúa Trời. Chứ không chỉ mình Noe, nhưng mà họ lại yêu thế gian những người đó. Khi Chúa nhắc đến thời Noe, thì Chúa nói chuyện ăn uống cưới gả và bận rộn với những điều của thế giới này. Chúa nói điều này không chỉ với người không tin Chúa mà Chúa còn nói với chúng ta nữa. Chúa đang cảnh báo chúng ta. Chúa nói trong Ma-thi-ơ 24 câu 38 rằng 37-38 trong thời Noe thế nào khi con người đến cùng thời ấy, vì trong những ngày trước nước lục người ta ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ gì hết cho đến khi nước lục tới mà đem đi tất cả. Khi con người đến cũng như vậy. Và khi nhắc đến Lot, thì Chúa nói chúng ta rằng hãy nhớ đến vợ của Lot. Tại sao là vợ của Lot? Anh em có biết bà ta không? Điều gì đã xảy ra với vợ của Lot? Đó là những lời cảnh cáo của Chúa. Chỉ có những người đi vào trong con thuyền Noe và gia đình của ông thì mới được an toàn. Chúng ta phải ghi nhớ những lời cảnh cáo này. Chúng ta phải thấy ngai vàng của Chúa. Đây là ngai vàng phán xét, cho biết rằng sự phán xét đang đến. Cho nên, sứ đồ Phi-e-rơ cũng cảnh báo chúng ta rằng mọi điều sẽ bị đốt, tiêu tán hết. Phi-e-rơ nhì, đoạn 3 câu 10. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi. Các thể chế sẽ bị đốt mà tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Giống như một cái áo bị đốt cháy thành than. Câu 11. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tôn kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Đây là lời cảnh báo. Anh em phải biết những gì sẽ xảy ra. Anh em phải thấy khải thị về ngai vàng của Đức Chúa Trời. Nếu anh em không thấy khải thị về ngai vàng này, thì sự phán xét sẽ đến. Ở quanh ngai vàng có cái cầu vòng. Thì cầu vòng nhắc đến thời Noe. Đây là giao ước của Đức Chúa Trời. Không chỉ với Noe mà với cả tất cả mọi loài xác thịt. Tất cả mọi loài thọ tạo trên trái đất này. Đức Chúa Trời sẽ không trừng phạt tất cả các tạo vật bằng nước nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng sẽ không có sự phán xét. Sự phán xét được mô tả trong sách Khải Huyền rất là kinh khủng. Nhiều cơ đốc nhân nghĩ rằng sự phán xét đó không có liên quan gì đến họ cả. Tôi nói với anh em rằng nếu anh em không có đủ tiêu chuẩn, nếu anh em không được cất lên, không thuộc về đứa bé trai ở trong Khải Huyền 12, hay là nếu anh em không có thuộc về trái đầu mùa ở trong Khải Huyền 14, thì anh em phải trải qua sự phán xét. Đó là lý do mà tại sao chúng ta phải thấy ngai vàng này. Chúng ta phải thấy ngai vàng phán xét của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì được tạo ra bởi thế giới này không phải để cho anh em thưởng thức, hưởng thụ, mà cả thế giới này đã bị sa ngã và nằm trong tay của ma quỷ. Anh em hãy nhìn mọi thứ ở xung quanh anh em đi. Những điều xấu xa, ác độc. Hãy nhìn xem những kẻ giàu có tham lam, ích kỷ. Và tham lam chính là một cái thần tượng của thời hiện đại. Đó là cái thờ hình tượng. Xe hơi của anh em có thể trở thành một cái thần tượng của anh em. Với xe mô tô, ví dụ với xe mô tô hiện đại anh em có thể lái thật là xa. Cả 2.000 cây số. Đó chính là một cái thần tượng hiện đại. Tất cả đều có thể là một cái hình tượng, cho dù đó là tiền bạc, yêu tiền bạc. Yêu tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Nhiều người đã sa ngã vì yêu tiền bạc. Anh em hãy cẩn thận, đừng có yêu tiền bạc. Anh em hãy nhớ rằng, Chúa bảo, các ngươi không thể nào làm tôi hai chủ được. Anh em đừng nghĩ rằng những gì mà anh em có sẽ không có chiếm hữu lòng của anh em. Nó đã chiếm hữu lòng anh em rồi, chỉ có anh em không có nhận biết được thôi. Lòng anh em đã đầy những thứ đó mà anh em nghĩ rằng anh em ổn. Nó không có ổn đâu. Anh em có nhớ biển pha lê ở trước ngai vàng không? Đó chính là sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời dành cho sự phán xét. Ở trong Khải Huyền Chương 4 thì đó là biển pha lê, rất là đẹp, giống như là lớp băng ở trên mặt hồ nước vào mùa đông vậy. Đó giống như cái biển pha lê, rất là đẹp anh em, người ta có thể trực băng ở trên đó. Nhưng mà trong Khải Huyền Chương 15 thì cái biển pha lê này đã bị nóng lên và trộn với lửa, có nghĩa là Chúa đã bật lửa lên rồi. Và ở trong chương 20 thì nó trở thành hồ lửa. Anh em có thấy khải thị này không? Chúa đã sẵn sàng cho sự phán xét thế giới này. Nếu anh em yêu thế gian, thì anh em đừng nghĩ rằng anh em sẽ không bị Đức Chúa Trời phán xét. Nên chúng ta phải biết kính sợ Chúa một cách đúng đắn. Nếu mà anh em không nhận ra được, thì sự phán xét sẽ rất là khủng khiếp. Chúa hãy cứu con khỏi sự phán xét. Con không muốn trải qua 3 năm rưỡi cuối của ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có ý định cứu chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có lắng nghe, giống như các hội thánh ở trong Khải Huyền chương 2 và chương 3, nếu mà anh em không có lắng nghe thì anh em sẽ trở thành Babylon, sẽ trở thành Babylon ở trong Khải Huyền chương 17 và chương 18. Trong chương 18 câu 4, Chúa bảo dân của Ngài phải ra khỏi Babylon. Nếu mà chúng ta không có chịu ra khỏi Babylon thì chúng ta sẽ dự phần vào tội lỗi của nó. Khải Huyền chương 18 câu 4. Hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần vào tội lỗi của nó chăng? Cũng chịu những tai họa của nó nữa chăng? Có nghĩa rằng anh em sẽ, nếu anh em không chịu ra khỏi Babylon, thì anh em sẽ bị phán xét với nó. Đây là điều rất là nghiêm trọng. Nên chúng ta phải thấy được khải thị này. Chúng ta phải thấy nó. Chí Đồ Giang đã thấy khải thị về con người. Tôi đi giữa các chân đèn vàng. Chân giống như là đồng sáng vậy. Đồng lóe sáng ra bởi lửa. Đồng ở trong Kinh Thánh tượng trưng cho sự phán xét. Có nghĩa là Chúa sẽ phán xét chúng ta. Ở tại tòa án của Đấng Christ. Nhưng mà nếu anh em yêu thế gian thì anh em phải trải qua cái 3 năm rưỡi cuối này. Sau đó sẽ được cất lên trên không trung, đến giữa các đám mây, rồi sẽ xuất hiện tại tòa án của Đấng Christ. Đó là một đề tài khác, đó là sự cất lên lần cuối cùng, lên mây, chứ không phải là lên trước ngai vàng của Đức Chúa Trời như trong Khải Huyền 14. Không ai thích sự phán xét cả. Anh em có thích sự phán xét không? Tôi cũng không thích. Tôi nói với Chúa rằng, tôi đã nói Chúa nhiều lần, xin Chúa hãy cứu con khỏi sự phán xét. Con muốn được Chúa phán xét ngay bây giờ. Tại vì bây giờ thì sự phán xét là bởi ân điển, có sự tha thứ về Chúa chuộc tội lỗi chúng ta. Đây là thời gian để tôi ăn năn, để tôi xưng tội với Chúa. Và thời gian để cho Chúa thay đổi tôi và biến đổi tôi. Nhưng mà nếu mà tôi từ chối, Chúa sẽ nói rằng ngươi sẽ phải trải qua ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Lời khen Chúa về cải thị, về ngai vàng. Amen.